khóa mới, đời mới, học kinh mới. Chứ không còn tọa vị ta đây mà dạy được ai. Hạ mình mới dạy được chúng sanh. Các con có thể hy sinh làm con thú để cho nó ăn thịt con, nhưng mà ăn vô là thức tâm hướng về tu đạo. Thượng Đế cũng có hạnh đó, Đại Bồ Tát cũng có hạnh đó. Hy sinh tất cả, bất cứ giá nào, để xây dựng đời thượng nguyên sắp tới. Hiểu chưa? Chứ đừng sợ mất thịt các con, đừng sợ mất của các con. Vì hạnh các con là hạnh Bồ Tát thì các con sẽ cứu độ. Các con có thể chung vô nẻo hấp nào cũng có thể cứu độ, kêu bằng tăng độ chúng sanh. Hạnh hy sinh vô cùng đó, nếu chúng ta ý thức được thì không còn phải sợ sợ, chỉ kiên trì lo tu tùy duyên độ hạnh. Giữ lấy thanh tịnh, các con nên niệm danh Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Thủ ba lần, đồng niệm dùng trung tim bộ đầu hướng thượng. Ngày hôm nay học rất nhiều việc, tỉnh động tự thức, phải không? Có tỉnh, có động, có tự thức. Tại sao chúng ta phải học tỉnh và học động? Vì mang sắc phạm. Sắc phạm là phải động rồi, phải có tâm, phải tỉnh. Cho nên hai giới phải học, học định, tỉnh, động, rồi mới có cơ hội thực tập. Nhưng mà đã học chưa mới nghe thôi, đã có ý niệm chưa mới gieo thôi. Thấy chưa? Thì chúng ta đầy đủ tài liệu để học, như thiên đàng du ký, địa ngục du ký. Hôm nay các bạn đi lên thiên đàng không à? Lên thiên đàng, tự địa ngục moi lên thiên đàng, chơi trên thiên đàng không? Chơi với trời Phật, chơi với thanh điển, chơi với hạnh sang không? Không có chơi hạnh bằng. Thì bây giờ tôi mượn thiên đàng du ký, chúng ta từ trên thiên đàng học đạo để khuyên lên người đời làm sao thức tâm. Thì chỉ có 49 chương kinh mà các bạn đã nghe, anh Tấn đã đọc rất nhiều, nhưng mà không sao nhớ được chi tiết. Vì chi tiết không đi sâu thì không nhớ được, nhớ mang máng vậy thôi. Thì bên này chúng ta bình tâm học lại, vừa nói ra tâm niệm Phật để truyền xuống thế gian các nơi đau khổ, để họ có cơ hội thức tâm, và chính phần hồn chúng ta thức tâm, và lục căn lục trần cũng thức tâm. Biết niệm Nam Mô Di Đà Phật ngay trung tim bộ đầu, đó là thừa tiếp với thiên đàng. Mà biết suy niệm 49 chương kinh thì chuyển qua xuống thế gian là do đâu? Ở đâu là thế gian? Lục căn lập trần các bạn là thế gian. Phần ô trượt của các bạn là địa ngục. Bây giờ chúng ta nguyên thủy tứ thập cửu chương tu đạo kinh, 49 tu đạo kinh nguyên thủy. Chương 1: làm nên việc lập công. Phàm muốn tu đạo lấy việc lập công làm đầu, giúp người cứu đời công đức sao cho thức sao dậy, như các vị tiên thiên chân chính hàm dưỡng công đức vượt cả các bậc thánh, tích lũy công đức đủ ngàn, hình hài và thần khí đều thành tiền. Công đức không đủ ngàn, hình hài bị hủy diệt, chỉ có thần khí được thành tiền. Hỏi tại sao hình hài bị hủy diệt, công đức không đủ ngàn? Chúng ta cái miệng nói công đức, làm sơ sơ công đức và quên công đức, và lợi dụng công đức thì bị quỷ diệt. Công đức là ở đâu? Nó nằm ở đâu? Phần hồn của chúng ta là do trời tạo, cha trời tạo. Còn thể xác của chúng ta cũng cấu trúc bởi siêu nhiên, chính Ngài đã tạo. Mà cái công đức đó chúng ta không làm, chúng ta quên, chúng ta lo ra hơn thua, tranh chấp, tự gieo rắc những sự ám hại trong nội tâm. Cho nên chúng ta, hình hài chúng ta sẽ bị quý diệt. Ơn mưa móc nhùng thấm cả triệu dân, ngọc thanh quý báu xác phàm hóa thành tiên, tâm hồn siêu thoát hòa hợp cùng tự nhiên. Tâm hồn lấy cái gì siêu thoát? Bây giờ các bạn chưa thấy hồn, làm sao nói siêu thoát? Cho nên các bạn đã dùng trung tâm bộ đầu niệm Phật. Đó, mấy bữa rày tập niệm lần lần thấy nó nhẹ. Nó siêu thoát là nó vượt khỏi ngũ hành, ngũ tạng và ý niệm nó nuôi dưỡng nơi đó. Nó mới có cơ hội thừa tiếp bên trên kêu bằng siêu thoát. Hút đi lên kêu bằng siêu thoát. Mà hút xuống dưới kêu bằng tạo nghiệp. Tâm hồn siêu thoát hòa hợp, hòa hợp còn tự nhiên, tan ắt thành khí, ngưng ắt thành người. Đó. Tan ra thì nó thành khí, mà ngưng á, thì nó động, ngưng là nó động thành người. Thần thông tự tại, biến hóa không thấy hình, bay dạo ba cõi, ra tối vào sáng. Nguyện cứu vớt hết thảy chúng sinh, không nản lòng thối chí, tự đắc chân đạo. Đó. Thì bây giờ các bạn thấy rằng từ hồi nào giờ người ta đi cúng đi lại đi nhà thờ, họ không hiểu cái bí quyết này. Mà các bạn đã biết niệm Phật, tập trung hội tụ lên trung tâm bộ đầu, thì cái phần nhẹ đó nó không còn hình hài nữa, nó là không, nó giao du khắp các nơi. Cho nên nhiều bạn nhập thiền, nhập định vô ngồi không biết tôi đi đâu. Nó đang giao du, nó đang hòa tan trong cái cứu độ, và không thôi chi thấy sung sướng nhàn hạ vô cùng trong lúc các bạn tham thiền. Thì cái nhờ cái luồng điển đó mở thì các bạn tương lai mới đắc tới chân đạo, mà biết nuôi dưỡng cái đó thì chắc chắn con đường đi không có sai. Chương 2: chay tịnh giữ gìn trai giới. Sự trai giới là căn bản, là bến, là cầu của đạo, luôn luôn một lòng trì trai giữ giới. Lầm tả tự nhiên dứt, lầm tà tự nhiên dứt, chúng sinh phải bỏ ăn mặn, vui sướng ham thích, tranh hôi để mà chăm lo hành pháp cho có kết quả. Chứ như quỷ đói chuyên ăn thay chết, bụng đói cứ bị lửa thiêu đốt mãi chẳng hề được no nê. Lại như rùi nhặng luôn luôn tranh giành nhau những thứ đồ thôi tha. Các bạn luyện miếng thịt thôi tha là thấy rùi mũi nó bu, nó tranh giành nhau từ miếng mọc. Phải quên đi mùi tâm tưới để mà hành pháp cho mau kết quả. Ba cung dơ giấy sáu phủ đục ngầu, sung sướng thấy xác chết, ưa thích chốn tử địa, phải cắt đứt gốc rễ thị dục, vào cảnh thanh tịnh, không gây ra những nỗi khô phiền, khổ phiền, ác độc, không sinh tâm thiên kiến, không dấy tâm gian tà, coi là răn dạy giới cấm, là tiên thánh như luật pháp ở trần gian. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã nhận nhiều luật pháp của bề trên đưa: lễ nghĩa tri tín, mà các bạn đã có từ xưa mà ngày nay quên rồi. Bây giờ thức hồn người ta nhắc các bạn đậm tâm rơ luyện. Tại sao mình có thể quên cái luật mà từ mình đem từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian? Vì đó chúng ta rung động tâm hồn. Dẫu có muốn phạm vào xong cũng sợ thân sẽ mất tự do. Thấy chưa? Khi tại sao nói thân mất tự do? Khi mà các bạn mê một cô gái thôi là các bạn là con người mất tự do rồi. Si mê một việc nhỏ nhỏ ở thế gian thôi là các bạn mất tự do ngay. Các bạn thích cái radio, các bạn cũng mất tự do. Thích chiếc xe hơi, các bạn cũng mất tự do. Thấy chưa? Cho nên luật trời có, phải hiểu chỗ này. Không phải là tôi có của nhiều là tôi được tự do đâu, hoàn toàn mất tự do. Kẻ tu phải hết sức giữ gìn, chuyên chú công phu, giới luật luôn luôn bày trước mặt, để mà kinh sợ cùng nghiêm chỉnh tuân theo. Dứt mọi ý niệm trong đầu, phải dốc tâm mới có thể đạt được sự chân chính. Phải dốc tâm, bởi vì con ma lười biếng nó thắng các bạn hàng ngày. Mới nói mới nghĩ điều đó thì nó đưa điều khác rồi, nó chặn đường. Các bạn tưởng là thiệt, đây là con ma lười biếng nó áp đảo. Chương 3, hiểu rõ bản chất nguồn cội. Thức bản lai diện mục, hư vô là cõi tự nhiên, cho nên đạo đã từ đó mà ra, đúng với lễ 102. Đạo không có hai đạo đâu, có một đạo thôi. Thể tính sâu dày, tự nhiên tròn đầy, sáng sủa, tự đủ, không vướng mắc tư kiến, tránh xa bụi bặm. Đó, cho nên người thế gian mắc phải tư kiến mà không biết, tưởng là cái chuyện ta nghĩ là đúng, cứ nhiêu đó là trật. Nó phải tròn đầy tự nhiên, cho nên các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật đây, rồi nó sẽ đò tròn đầy tự nhiên và xuất phát ngay trung tâm bồ đào của các bạn. Không còn dựa vào tư kiến, nói tôi muốn vậy, tôi muốn vậy, tôi muốn vậy, trật lắc hết, không có trúng. Cái đó là tư kiến. Mình tránh xa bụi bặm, học mà không học, tu mà không tu. Hỏi học sao mà không học? Học thì lời nói họ truyền cho mình là cái thức của họ, chiếu ánh sáng cho chúng ta, và chúng ta tự sáng kêu bằng không học. Thấy chưa? Tu mà không tu. Tại sao tu mà không tu? Tôi thấy rằng tu là gì? Sự quân bình. Mà sự quân bình của tôi có, mà tôi nuôi dưỡng sự quân bình. Thì do đâu tôi được nuôi dưỡng sự quân bình? Là do người tu nhắc tôi. Tôi tới đó tôi học tu, nhưng mà tôi không tu, bởi vì tôi biết tôi có quân bình và tôi trở lại với sự quân bình của tôi, tôi đâu cần phải tu. Thấy không? Tu mà không tu, học mà không học, có phải trong bạn tự nhiên mà có không? Thấy rõ cả này. Tu mà không tu, ung dung ở ngay chính giữa, không thiên lệch về một bên nào, không đi, không ở, không giữ, không bỏ, không vui, không buồn, không sống, không chết, không xưa, không nay, đó mới thật là giác ngộ về giải thoát. Có phải quy không là đúng không các bạn? Cho nên nhiều người nói rằng ông Tám, ông dạy quy không thì tôi bỏ hết, nó thành không. Bỏ đâu được, xác của bạn mà. Nó có sự nhường mối rõ rệt, các bạn phải cho nó trở về tự nhiên và hòa hợp với siêu nhiên, thì nó hội đủ cái vòng chân lý. Lúc đó kêu bằng giải thoát, lúc đó kêu bằng buông bỏ. Vì buông bỏ là gì? Quán thông. Có cũng được mà không có cũng được, có cũng như không mà không cũng như có, thì các bạn mới thấy là tự tại an nhiên trong nội tâm của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta tôi thiếu cái này không được, thiếu cũng được chứ. Khi mà tôi thanh tịnh rồi, tôi thấy là có cũng như không, không cũng như có, tôi đi tới chỗ giải thoát. Mà vui cũng được, mà buồn cũng được, hai cái nó cũng một mà thôi. Còn người đời họ bị sạch, ngăn cách ở chỗ đó, sự vui và sự buồn kích động họ, họ mới đùng đùng nhau đi tìm, tìm rốt cuộc vui là cái gì. Nó cũng vậy đó thôi. Các bạn hàng ngày vui rồi rốt cuộc nó cũng vậy đó thôi. Rồi các bạn hàng ngày buồn, được cực buồn rồi nó cũng hòa vậy thôi. Nó cũng đi tới không. Cho nên chúng ta tu về pháp lý vô vi, khi mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi, buồn ghê lắm. Thấy càng ngày càng cô đơn. Tu cái pháp gì mà càng ngày càng cô đơn, muốn xa lánh tất cả mọi người, là cái tạng phế nó đang khai. Nó đi tới cực buồn, nó mới đi tới chỗ bình minh sáng lạng trong nội tâm. Vui cũng vậy, cái tạng tâm mở, Nó đi tới cực vui nó mới đạt tới tịnh. Cho nên ngũ tạng mở đều là chân tâm của các bạn. Đó là cái thức đó bạn. Ngũ tạng mà mở đều hết là thức. Mà ngũ đạn chưa mở là nói thức chứ chưa bao giờ thức. Cho nên bề trên thương các bạn, nhắc các bạn. Một bọn ngu đần nói cái câu nó nặng quá. Để chi? Để các bạn dồn lại cái chỗ ngu của tôi ở chỗ nào. Mà cái bạn đạo kia nó nhập xác rồi, nó cứ nói tôi ngu đần. Nó tức quá cái mặt con nhỏ đó mà nó nói tôi ngu đần, tôi tức quá. Nhưng mà tôi dồn lại thiệt, tôi có cái ngu. Càng dồn thấy càng ngu. Mà nếu không nói mạnh á, làm sao mình dồn thấy được. Nói mạnh mình thấy ngu đần chỗ nào chứ. Tôi sáng suốt vậy mà nói ngu đần, thiệt là ngu. Ngồi trình hình nó ngủ tạng, ngủ quẩn mà không biết nằm ở đâu, mà chưa bao giờ vô coi thử đồ đạc còn hay là mất. Thấy chưa? Ngủ tạng nhân viên nó làm việc, nó lười biếng, nó ngủ hay nó làm đâu đó cũng không biết nữa. Không thèm lo cho nó, bỏ nó. Phải ngu đần đó, ông chủ không biết làm ông chủ, ông vua cũng không biết làm ông vua, mà thằng hề cũng không biết làm thằng hề nữa. Phải ngu đần không? À, chúng ta nhìn nhận thấy ngu đần. Thì bề trên nhắc để chi? Để mở cho chúng ta tiến. Chúng ta cảm ơn cái tia sáng vô cùng, tia thanh tịnh vô cùng. Mà trước khi người được cái sự thanh tịnh đó, người cũng ngu đần hơn như chúng ta. Cho nên cha trời nói rằng các con khổ, cha khổ. Cha đang sống với các con, cha đang ngu muội như các con. Đó, ngày mong rằng các con tu để các con sáng trở về tối sáng một lượt, các con mới làm việc với cha được. Luôn luôn nhắc nhủ như vậy. Coi thì muốn hình tướng đều là hư không, diệt trừ mọi ảo ảnh trần gian, thế nhập tự nhiên. Thấy chưa? Chúng ta thấy tất cả là không. Khi mà các bạn trở về với các bạn rồi, các bạn người, dòng người khác có gì đâu. Nó cũng một khuôn như chúng ta rồi, rốt cuộc nó quy không. Cho nên khi các bạn đứng trên micro, các bạn ở đây nó 57 người hay 50 ngàn người hay 5 tỷ người, thì các bạn chỉ thấy có một người thôi. Một điểm linh quang sáng suốt. Đứng trước micro không có bỡ ngỡ. Các bạn trở về với cái chân không của các bạn, thì đứng ở trường hợp nào các bạn cũng không đồng. Cho tất cả những cái gì các bạn có đây là sẽ quy không. Chắc chắn là như vậy. Cái định luật đã vạch ra rồi, sanh lão bệnh tử khổ. Rồi một ngày nào các bạn chết, mà các bạn đâu có ôm cái xác này được. Người khác ôm cái xác này đi chôn. Mà người đời thì giữ trụ tôi bao nhiêu tiền, rồi tôi giết di chúc bao nhiêu, rồi để lại bao nhiêu, rốt cuộc đâu có lấy được cái gì đi đâu. Mình thấy không? Đạo là không. Phải trở về cái không mà phân tách không, quán thông rồi mới nhận định rõ cái không. Lúc đó cái dũng chí nó mới đạt tới sự thật. Chương 4. Thiện ứng. Đức thiện ứng nghiệm. Người có được một đức thiện, tâm thần quan hỷ. Chứ thiện này nó là sao? Thập thiện thập ác dĩ hòa bình. Phải biết rõ cái thiện như cái ác mới là làm thiện được. Toàn ngã trong cơ thể các bạn, Kinh Di Đà đã dạy các bạn. Thấy không? Thức tâm phải hiểu chỗ đó. Các bạn có bên trái, có bên mặt, có bên ác, có bên thiện, mà các bạn không hiểu. Cho nên tu thanh tịnh là các bạn thấu đáo cái giá trị cái chữ thiện. Đó, lúc đó các bạn mới thấy rằng ta lười biếng, ta trì trệ, ta không chịu xây dựng cho ta, ta không chịu lo lắng cho chính ta. Mà ta lo lắng cho chúng ta rồi, chúng ta sẽ thấy tất cả quán thông. Thì mới biết cái giá trị của thiện, và chúng ta sẽ hướng thiện. Các bạn làm thiện mà các bạn biết được cái việc ác và thiện là các bạn người quán thông rồi. Người có được 10 đức thiện, thần số mệnh đều tính đủ. Đó, thập linh. Có người có thập linh mà biết khai minh tâm thức rồi thì đều tính đủ, lúc nào cũng điều hòa và không có nghịch bất cứ ai.
Người có trăm đức thiện đều được đâm qua ghi vào sổ cái. Người có ngàn đức thiện ân phước tới bảy tổ. Thấy chưa? Chết được thành tiên, có đủ vạn đức thiện được ngọc phủ xuống nghênh đón, được thiên thần tới chầu, bay lên trời giữa ban ngày. Mấy hôm rồi các bạn thấy có thiên thần tới chầu không? Có không? Có. Tôi ngồi đây nói chuyện cho những xác lên đứng hai bên để phân tích và phụ giúp trong cái cơ độ tâm thức cho các bạn. Hỏi chứ các bạn có cái đó không? Có chứ, có lâm thần lắm. Nhưng mà các bạn chưa tỉnh, chưa nhận thức, chưa điều động được. Nếu mà các bạn xây dựng đức thiện quán thông rồi thì tự nhiên cái gì các bạn cũng có. Cho nên chúng ta khổ hạnh tu để chi? Để đạt tất cả. Cho tu không phải hiểu một góc và bỏ một góc. Chúng ta không làm điều đó. Chúng ta tu để hiểu tất cả. Cho nên chúng ta phải dày công, phải bỏ công, phải tu luyện, mà trở về với chân thức của chúng ta là điện quang. Nếu bạn không có điện thì ngọc phù xuống rước bạn, rước cái gì? Điện nó không, nó mới nhanh, nó mới chạy theo được. Còn cái xác này mà xuống rước nó đâu có đi. Nó là ở thế gian, phải trả lại thế gian, không đi. Nhưng bởi thức các bạn, cái hồn các bạn mới đi được, là điện. Chương 5, luôn luôn giữ gìn pháp lực. Pháp lực năng hắn, năng hãn là thấy cảnh chết chóc sinh lòng từ bi, không biết tự buồn thân mình. Thân do tứ đại nước lửa gió đất giả hợp thành, giống như đồ vật làm bằng đất, nung trong lò cho chắc lại. Thân người là đồ, pháp là lửa lớn, nên có thể nung đức thân người thành thân, không thể hủy hoại. À, cái câu này các bạn cũng thường nghe anh Tấn đọc, nhưng mà các bạn không có hiểu đâu. Thấy cảnh chết chóc sinh lòng từ bi, vì đồng loại với nhau tại thế. Con thú chết chúng ta cũng đồng lập, đừng nói con người bị chết. Đó là chúng ta cảm thức ngay huynh đệ trong quả địa cầu này, chung sống đồng hưởng một nhịp thở của càng không vũ trụ đang cha trợ. Không biết tự buồn thân mình, phải dẹp tội ai. Không có buồn thân mình, không có tội nghiệp. Thân do tứ đại nước lửa gió đất giả hợp thành. Đó, chúng ta không có nước không nói chuyện được. Cây cỏ không mọc chúng ta không có sự sống. Nước lửa gió đất giả hợp thành, rồi nó sẽ tan. Chúng khi mà chúng ta hiểu được tâm chúng ta tự nhiên, mấy dòng chữ này tâm cũng định rồi. Giống như đồ vật làm bằng đất. Sao cái xác tôi mà nói đồ vật làm bằng đất, không có mặt trăng mặt trời, không có nóng lạnh, đun nó, nấu nó, làm sao mà nó cứng cáp lên đi đứng được. Trong xác bạn có xương đó bạn, phải nhờ sự nung nấu nó mới kết thành. Nung trong lò cho chắc lại đó. Thân người là đồ, pháp là lò lửa lớn, phải điển không? Lò lửa cái càng khôn vũ trụ đang chiếu cho các bạn, đang đốt các bạn hàng ngày. Mà để chuyển qua sanh lão bệnh tử khổ, nên có thể nung đúc thân người thành thân không thể hủy hoại. Đó. Nên có thể nung đúc thân người thành thân không thể hủy hoại. Cái lửa trời mà chúng ta biết được cái căn bản của phần hồn chúng ta thì chúng ta đâu có hủy hoại được. Cho nên khi trước khi chúng ta giáng lâm thể xác này bằng một giọt máu, nhưng mà lần lần nó thành cái hình hài, từ nó nung đúc thành cái thân không thể hủy hoại được. Rồi thì khi nó chết rồi, bây giờ chúng ta chết, chúng ta đem cái phần thanh tịnh đó rồi cũng ở trong thế giới khác nữa, nó ra hiện một cái thân khác. Lửa là ánh sáng cần đúc, tâm đức ngày một tích lũy tới khi ánh sáng chói lòa, tức là thân, tức là thân mềm đắc pháp thành thân, cứng tựa kim cương, không phá hủy nổi được. Cái này người ta nói về điển, nhưng mà tới khi ánh sáng chói lòa, tức là thân mềm đắc pháp là điển đó, xuất ra rồi các bạn có tay có chân đàng hoàng. Nói về phần hồn, thành thân cứng tựa kim cương, không phá hủy nổi được. Cho nên hồn bất diệt ở trong này, cách nghĩa cho các bạn thấy rằng điển hình là bất diệt. Ngày hôm nay đường chúng ta đang đi đây là điển hình. Chúng ta thấy rồi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi tóc bạc thấy rồi, thấy già rồi. Cái phần này nó bỏ, nhưng cái phần kia càng ngày càng trẻ lại. Nếu chúng ta là người tu, chúng ta nung đúc thân chúng ta sẽ có một cái toàn thân, cái kim thân bất hoại để hành đạo hợp pháp chừng chánh. Chương 6, tích thiện làm quý, tích thiện vi bảo. Kể lên núi báu đi khắp đó đây, vật báu ngổn ngang, thứ gì cũng quý giá, khi xuống núi chẳng lẽ không đem theo được một món gì sao? Về tay không thì bị coi là khinh thường vật. Người ta sinh ra đào như được trèo lên núi, quý giá vì mọi thứ thiện duyên đều quý báu. Người không tạo đức thiện thì khi chết đi chẳng khác nào kẻ trèo lên núi có nhiều báu vật, song khi xuống lại tay không, chẳng mang theo được chút gì. Thật là có mắt như mù, sau này có hối hận cũng chẳng kịp nào. Thấy chưa? Chúng ta đi lên núi thấy vật báu, nhưng mà khi xuống núi là tay không, không có thể đem cái gì đi được hết. Mà khi chúng ta tới thế gian này, chúng ta ôm của cải này cái kia nọ, mà một ngày kia chúng ta ly khai rồi cũng tay không, đâu có gì, đâu có gì mà phải tiếc thương, mà làm cho ta mù và tranh chấp giết chấp lẫn nhau, làm cái chuyện mất giá trị của tâm hồn của chính chúng ta. Khi chúng ta chết rồi thì chỉ có hồn đi thôi, vật chất đâu có thể cùng đi với chúng ta. Cho mọi người tu vô vi đều hiểu điều này. Thiếu của cải ở thế gian tranh giành cho kỳ được, nhưng mà rốt cuộc cũng phải ra đi bằng hai tay không. Chương 7, làm sạch giác. Thể xác không sạch sẽ, bụi bặm dơ giấy bám đầy nên phải lo tắm rửa. Tâm bụi bặm không thanh tịnh, lục căn bị nhiễm, nếu không lo tẩy rửa ắt bị mê muội. Do đó thân dơ giấy có thể dùng nước trần gian rửa sạch, còn tâm ô uế phải có nước pháp mới rửa sạch nổi. Lục căn mà tâm sạch, các lỗ chân lông sẽ sáng sủa, không một sợi lông sợi tóc bị ô nhiễm mới mong sống đạo. Các bạn thấy không, ngày hôm nay chúng ta may mắn, chúng ta được cái pháp để rửa tâm. Cái pháp luân thường chuyển là rửa tâm các bạn. Rất rõ rệt chúng ta may mắn. Chúng ta rửa hàng ngày, hàng đêm chúng ta công phu. Chúng ta dùng pháp thủy rửa tâm, thanh khí điển rửa tâm. Chúng ta may mắn được cái pháp này để thực hiện cái pháp luân thường chuyển. Chương 8, mùi vị của đạo. Kẻ ăn mặc miệng ngọt lưỡi còn dư vị, lời nói của ta cũng như vậy. Còn lời nói phàm tục nhạt nhẽo vô vị, vì tâm bị nhuốm lời dơ giấy, vị bẩn thiếu. Lời nói nhờ hương vị của đạo khiến tinh thần trong sạch. Lời nói miệng giống như ăn mà trúng độc, ói ra cũng chết. Chỉ nghe mà có thể phân biệt được chính với tà, dơ giấy và trong sạch, tiên thánh cùng ma quỷ. Cho nên chúng ta mùi đạo, cái mùi đạo không có nói ra được, chỉ giữ tâm là thôi. Cho nên các bạn cấm khẩu là rất đúng, thanh tịnh để nghe phần nào thanh, phần nào trược, phần nào tà, phần nào chớn, ai là tiên, ai là Phật. chỉ nhờ sự thanh tịnh quy không mới nhận định được. Mà tâm thức các bạn còn đứng về bên tay mặt hay đứng về bên tay trái thì không bao giờ các bạn nhận được. Phải quy không. Mà chỉ lấy cái gì để quy không? Là chân tánh, là điển quang ngay trong tim Bồ Đào. Cái chân tánh của ngũ tạng chúng ta là điển. Sự hoạt động của cơ tạng cũng nhờ điển, tất cả là điển. Nhưng mà quy hội được điển rồi, chúng ta mới phân tách rõ ràng. Chương 9, cắt đứt nhân duyên. Tất cả chúng sinh đều do nhân mà sinh ra, nhân lại do duyên sinh ra. Nhân và duyên kết thành phiền não, thành vô lượng nghiệp, đọa lạc vào chốn sống chết luân hồi không cùng, như bọt nước trên sóng. Vừa có đã mất, nên con người phải giác ngộ. Lẽ đó muôn vật vốn là không, tự chuốc ý niệm, tự lãnh ràng buộc mọi mối thân quen đều là gốc của phiền não cùng lao tù. Chúng ta đang bị giam hãm trong cái xác này, cái thân nó quen thuộc chúng ta, nó là lao tù đang giam hãm phần hồn. Tâm này chẳng ngộ, tức là tâm của đại tội nhân. Từ muôn ngàn kiếp trước nay, thân bị trói buộc chẳng thể giải thoát. Ta nay vì người giảm nhân trước sau, cắt đứt mọi duyên, thức được nhân thì không còn nhân, ngộ được duyên thì không còn duyên. Mình biết được do đâu đến thì chúng ta không còn phải động loạn nữa. Chúng ta thấy cái duyên ở đâu đem đến đây, nhưng mà khi chúng ta thức tâm rồi, đâu còn duyên nữa. Không nhân, không duyên, luôn luôn an định cùng thanh nhẹ và sáng suốt, không tới, không lui, không buông, không nắm nữa. Có đâu mà buông, chúng ta xuống với không mà lấy gì đâu mà buông. Nói tôi giờ các bạn nói buông bỏ, các bạn vốn là không mà cần gì phải buông bỏ. Mà các bạn về không là không cần buông bỏ, vốn là không, trở về cái vốn là không cần buông bỏ nữa. Hoàn toàn giải thoát, vượt ra ngoài tam giới, tức ba cõi đất trời người. Chương 10, tự làm mới là tự tăng. Không kể gái trai, đều cúi đầu vái lại thiên thánh, tẩy rửa ô uế khiến cho tâm thanh tịnh, ăn năn lầm lỗi để tự đổi mới mình, nguyện không tái phạm. Tại sao chúng ta quỳ lại tiên thánh thì chúng ta tẩy rửa sự ô uế được? Tiên thánh là gì? Từ người đã khổ hạnh tu tiến lên thanh nhẹ, mà chúng ta hướng về tiên thánh Phật thì chúng ta được rửa. Vì thanh điển phải có nhiệm vụ rút trượt điển. Chúng ta lạy Thượng Đế chỉ đưa khối trượt cho Thượng Đế mà thôi, Thượng Đế chỉ hút trượt cho chúng ta. Cho nên khi lạy rồi chúng ta cảm thấy nhẹ. Nếu như có người từ lúc vào đời cho tới giờ cứ gặp tiên thánh là nội thức tĩnh liệt, tâm thanh tịnh ngay, dĩ nhiên họ chẳng cần phải sám hối để tự cải hóa, vì kiếp trước họ chính là tiên, kiếp này chẳng cần phong chức thanh mới. Đó. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã lâm trần và bị sai lầm, bị ô trượt, bị động loạn, nó bám víu tâm thức của các bạn. Cho nên các bạn nhớ được tiên thánh Phật thì các bạn trở về với cái cảnh cũ, không cần phải chờ ai phân chích cho các bạn nữa. Các bạn ngày nay thức tâm rồi thì tự nhiên sẽ về cái bến giác là nơi cũ của các bạn. Chương 11, ban phát tiền của bố thí. Dư thừa mà bố thí thì tránh khỏi hoạn nạn, còn không bố thí thì chắc chắn gặp hoạn nạn. Cho đi cái mà mình không ham muốn yêu thích thì rất dễ dàng, cho đi cái mà mình vốn ưa chuộng thì rất khó khăn. Đó. Tất cả các ân phước đều đến từ cái tâm vui vẻ. Kẻ cho không mất mát, người nhận được ân ích. Tất cả sự cho đi đều khiến tâm vui vẻ, thần trí được sung sướng, tất cả của cải châu báu, thậm chí đến cả tính mệnh đều là tạm vay mượn để sử dụng. Khi đại hạn tới thì tất cả đều tiêu tan, chẳng lưu giữ được gì. Cho nên ngày hôm nay chúng ta làm cứ được thở than, tôi làm vậy không đủ sống, mua căn nhà rồi không đủ sống, cái gì cũng không đủ sống, rốt cuộc rồi các bạn chết, các bạn đâu có đem đi được. Tai nạn tới là tiêu tan, không có cái gì của bạn hết rồi. Nhưng mà cái tánh của bạn là về phần hồn, mà không lo bây giờ, không lo đưa dành, không lo tu, để góp của bỏ vô nhà băng ông trời để sau này có tiền xài. Nhưng bây giờ đâm ra ngược lại, đi thiếu nợ trần gian cho khổ, rồi than trời sang đất rồi cầu xin, cái đó phải tạo nghiệp không? Bậc tiến sĩ sống ở đời như lầm, lúc nào cũng ôm ấp sự rờ bỏ cuộc sống, cùng dân hiến của cải để cúng dường tam bảo, giúp đỡ kẻ nghèo, phát huy đạo pháp, hoàn toàn giác ngộ, gieo nhân đức hái trái thiện, ân đức báo đền vô lượng vô biên, kể sao cho xiết. Chỉ những người vui vẻ cho đi mới sung sướng nhận lại mà thôi. Khi mà chúng ta dũng lòng từ đối xử với chúng sanh, chúng ta là người thế thiên hành đạo, thì không bao giờ chúng ta bị đói rách và thiếu thốn cả. Lúc nào chúng ta cũng có cơ hội nhận lại, sợ trời cho chúng ta không dám nhận mà thôi. Vì cái nào gieo giống, kẻ đó gặt hái thành quả. Cho đi là dứt được nghiệp trần, gian tham là chuốc nghiệp vào thân. Thấy rõ chưa? Ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta thấy nghĩa là Thượng Đế giáng lâm qua Ngọc, qua Chị Trừ hay Năm Mai ví dụ, rồi chúng ta thích, sao rồi ông giáng lâm cho tôi chứ tôi sướng, sau đó chúng ta thả. Mà ông Thượng Đế giáng lâm phải có ngày có giờ, ông phải điêu luyện con người đó bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp, ông mới chiếu cho nó chút xíu, chứ ông mà xuống đây thì sập trời đó. Thấy chưa? Nhưng mà người thế gian muốn sao ông xuống nó, ông xuống tôi công bằng, nó áp phê với ông, nó cúng ông, còn tôi không có tiền cúng ông xuống. Cái đó là cái sai. Chưa đúng ngày đúng giờ, chưa ngộ được chân lý, và chân lý chưa truyền cảm trong nội tâm chúng ta. Cho nên phải cố gắng tu mới có cái phần phước đó. Còn không cố gắng tu không có phần phước đó. Người ta đã tu nhiều kiếp người ta mới được cái đó. Một chiếu chân lý vô thì nó thức tâm, nó thấy nó ngủ an nhiên tự tại, nó thấy tâm hồn nó sung sướng. Lúc nào nó cũng kính yêu đấng cha lành, lúc nào nó cũng sống với đấng cha lành. Cái tình yêu nó mang mát mãi mãi trong tâm tâm nó. Nó nhìn đâu đều là tỏ sự thương yêu, chứ không phải hiện hình của một cá nhân phàm tục nữa. Nếu mà dùng một cá nhân phàm tục mà để độ tâm chúng ta thì chúng ta yếu hèn quá và không có bao giờ tiến nổi. Đó là nghiệp tâm, khổ chứ không có sung sướng. Chương 13, luyện ô uế thành chân chất. Lúc người ta chưa sinh hỗn độn, vốn không có một vật, nhìn nghe chẳng được, với chân thường hội hợp, chẳng có tên tuổi hình tướng, nên gọi là chân nhân. Chân nhân là không có ô nhiễm, không có dính cái gì hết, nguyên gốc. Sau khi sinh muôn vạn hình tướng, trang điểm hư danh, đều là hình tướng giả tạm. Chức này, chức nọ, quần này, áo nọ, màu này, màu nọ, trét đầy, mặt đầy mày, rốt cuộc đều là giả tạm. Nhìn lại, ảo thân, tội thêm muôn ngàn, gọi là tội nhân. Đó, chúng ta là một tội hồn, chưa hoàn tất ở thế gian. Muốn tu đạo lớn, giống như đúc kiếm, mừng nấu, cặn bã, ô uế mới gạn lọc. Nỗi tình khiết răng chặt, mạnh mẽ cứng cỏi thành thanh, được khí tuyệt diệu, khinh phàm cẩm thành, thân thân tiến cõi đại la cẩm thánh. Tại sao chúng ta khinh phàm cẩm thánh? Vì cái cõi tạm này nó bi luyện chúng ta, và chúng ta phải bỏ công mới tiến hóa. Hồi chứ những vị thánh đó đã tiến hóa vì gì? Vì công lao, một kỳ công vĩ đại mới thành vị thánh. Chúng ta phải trọng vị thánh, chúng ta phải noi cái gương lành để tiến hóa, để thăng tiến cái cõi đại la, cái cõi vô cùng sống động, nhẹ nhàng, thanh thản. Chương 14, liên tục chuyển hóa. Người theo đạo gọi là thiện nghiệp, kẻ bỏ đạo gọi là ác nghiệp. Tại sao tôi không tu kể tôi mắc mớ gì nói tôi ác? Vì tôi tu thì tôi sáng suốt, tôi thấy tôi rõ hơn, và tôi ví tôi là tất cả mọi người, tôi mới nâng đỡ mọi người. Mà nếu mà tôi không tu thì tôi chỉ làm sao chiếm đoạt đối phương để cho tôi có lợi, thì tự nhiên tôi trở nên ác. Tôi ngồi tôi suy nghĩ tất cả mọi người, nếu mọi người cho tôi ngàn đồng thì tôi giàu lắm rồi. Tôi nghĩ chuyện ác và tôi không bỏ mồ hôi nước mắt của tôi ra, tôi không chịu đóng góp, tôi chỉ học lối ăn cướp thôi, thì ác nghiệp. Lập đức thái thượng, có khi lập công, có khi lập ngôn. Những ai lập được đức đó đều về được đạo. Lập công là chúng tôi cũng như bây giờ các bạn đạo tới đây, có nhiều người không có biết nghe đạo nhưng mà họ lập công. Họ đi dọn, đi quét, họ lo làm công chuyện ngày này tới ngày kia và họ không có tính. Có khi lập ngôn, chúng ta có những lời khuyên giải người khác để tránh những sự động loạn mà để đỡ cho những tai nạn ở về sau, đó là lập ngôn. Những ai lập được đức đó đều về được đạo. Chúng ta làm và quên ta, vị tha thường độ, thì lúc nào chúng ta cũng về với được đạo. Tất cả chúng sinh điên đảo vọng tưởng, tự tạo địa ngục mà chẳng hay, kéo nhau lao đầu đắm chìm dưới sông yêu. Nay vì chúng sanh thuyết pháp cứu đời, mở cửa phương tiện để được phúc báo cùng chứng quả vô vi. Ở thế gian họ tạo địa ngục đâu có hay, tranh giành che lấp dối trá, tự gạt lấy mình, làm cho mình càng ngày càng tâm tối, không thấy đường đi, không chịu mở ra, không chịu mở tâm, không biết bề trên là ai, thì làm sao nó biết nó? Ít nhất nó phải thấy rõ cái giá trị của càn khôn vũ trụ đang hỗ trợ cho nó, từ ăn mặc quần áo, nhà ở, phương tiện, nó mới thấy rõ phần hồn của nó là nhỏ, mà chỉ thấy rõ nó lười biếng và chưa đóng góp, lúc đó nó mới có cơ hội thực tập. Cho nên phải mở cửa phương tiện để được phúc báo, được cái ơn phúc ở trên chiếu rọi cho chúng ta cùng chứng quả vô vi, mở rộng đường ra đi, không nên ở trong chỗ eo hẹp nữa. Chương 15, chân chất thành thực, tĩnh tâm khổ hạnh, dứt bỏ mọi mối tham dục thế gian, chớ vọng tưởng không được nhiễm trược, luyện hình hóa khí. Đó, luyện khí hóa thần, luyện thần hợp đạo là các bạn đang làm đây. Luyện hình hóa khí là các bạn đang tập tành làm pháp luân thường chuyển. Chứ luyện khí hóa thần, trụ đảnh trên bộ đầu, lúc đó các bạn sáng suốt, hỏi gì trả lời nấy, biết được. Luyện thần hợp đạo, cái thần thức của các bạn đi trở về quân bình rồi. Thể nhập tự nhiên, lúc đó con người sống về tự nhiên rồi. Con người nó sống trẻ trung, vui vẻ, lúc nào cũng hồn nhiên, lời nói quân bình có giá trị và cứu độ mọi người. Thâu mưu pháp vào một thân, đem vô trong lò điêu luyện quy nhất hết thảy, dùng một thân quá muôn cảnh, cả hữu lẫn vô. Thấy không? Cái cảnh thế gian đây chúng ta cũng có thể nhịn nhục đủ thứ để hòa hợp với tất cả, là muôn cảnh, cả hữu lẫn vô. Trong vô chúng ta là về phần biển quang, về phần hồn, đâu đến chúng ta cũng hòa và thích. Cho nên sau khi các bạn tu về vô vi, luồng điển bộ đầu các bạn mở rồi, những người đắm đắm đến muốn hỏi đạo các bạn, vừa ngồi với các bạn thì những câu đó nó đi mất rồi, không còn nữa. Bởi vì các bạn hòa trong vô, trong không, và thanh điển đó nó sẽ thu hút đối phương và độ đối phương tức khắc, chứ không cần đặt câu hỏi. Đều không lệ thuộc, không có lệ thuộc nữa. Dứt tuyệt sống chết thì đó gọi là bậc chân nhân, không còn sự sống chết. Vì lúc sơ khai thế giới nó là chân nhân, không biết sống là cái gì, không biết chết là cái gì. Mà ngày hôm nay các bạn luyện gì? Luyện điển nè, luyện đạo này là về điển, thì các bạn trở về với chân nhân rồi. Nhưng mà chưa, vì nghiệp trần đang lôi cuốn các bạn và cố gắng tu đây, mượn cái thanh khí điển của các càn khôn vũ trụ về hỗ trợ cho cái nội tạng khai triển lên, trụ đảnh hòa với hư không, lúc đó các bạn không còn sự sanh tử luân hồi nữa. Chương 16, sự khác biệt giữa ba thừa, tam thừa, đẳng đẳng sai. Hành giả ở bậc tiểu thừa, mắt chẳng nhìn bậy, tai chẳng nghe bậy, tâm chẳng nghĩ bậy, cấm chỉ tất cả, dứt bỏ hết mọi trạng thái để tơ đạo. Cho nên chúng người còn yếu hèn thì không nên bày đi đây đi đó nhiều, nghe lời động loạn nhiều, nhưng mà phải dứt đi thì cái tâm nó mới mau niệm Phật mới được. Còn nếu mà bây giờ niệm Phật chút nữa coi phim chưởng là nó quên hết rồi, niệm không được. À, coi cine cũng không được, phải dứt cái đó muốn niệm Phật mau lẹ và thành công, phải dứt tất cả cái đó một thời gian rồi mặc sức sau này mà xem lại. Lúc ta xem ta quán thông được, không có động loạn nữa. Hành giả ở bậc trung thừa, nhìn chỗ không nhìn, nghe điều không nghe, biết cái chẳng biết, động nơi chẳng động, để quán thông mọi lễ quyền nhiều. Thì chúng ta nghe chuyện đời, nhưng mà từ cái đời nó vô rồi, chúng ta rút lên thanh điển trên kia rồi, ta không có nghe, nhưng mà ta đi chỗ quan thông. Hành giả ở bậc đại thừa, không nhìn mà chẳng phải không nhìn, không nghe mà chẳng phải không nghe, không biết mà chẳng phải không biết. Nhiều người ta hỏi biết không? Biết. Mà kỳ thật nó không phải để ý. Nó biết mà nó không có bao giờ lưu trữ. Nó mới biết mà không biết, nghe mà không nghe. Nó có nghe mà nó không có lưu trữ thì nó không còn ác ý nữa. Nó thanh lọc rồi, nó không còn cố chấp, nó không còn kỳ thị nữa, nó không có ghét một ai. Tùy duyên độ hạnh. Trong ngoài rỗng rang, đó đây không ngăn cách, nên có thể hòa làm một cùng vũ trụ, đi vào cõi vô cực. Muốn được sung sướng thanh nhàn, phải dẹp những cái chỗ này, mở chỗ kia cho nó thông cảm tất cả, nhưng hậu chúng ta mới được ổn định.